นโมบุญสุภิกามุนิฟัตhiện diện trên pháp tòa xin được cung kính giới thiệu với quý vị đó là hình ảnh tôn dung một vị ni sư trong làng giảng sư được có tên tuổi và nhiều Phật tử thương tưởng và hâm mộ. Xin quý vị nhiệt liệt một tràng pháo tay. Đó là ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, ủy viên Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng viên trường Đại học Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiên Quang. Xin quý vị nhiệt liệt thêm một tràng pháo tay nữa. Kính bạch trên ni sư, văn kỳ thiên bất kiến kỳ hình, thật sự là lâu lắm rồi cũng chưa được tận mắt để nhìn thấy nhung nhan của ni sư, và hôm nay rất là hân hạnh được đón tiếp ni sư quang lâm trở về nơi ngôi bổn từ Phước Điền, một ngôi chùa ở vùng sâu vùng xa, nhưng chúng con cũng ước nguyện sẽ làm công tác hoằng hóa lời sân, đó là hoài nguyện của mười phương chư Phật và cũng như chư tôn đức tăng ni. Hôm nay ni sư đã đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức cũng như đạo tràng Phật tử nam nữ ở tại nơi đây. Ni sư quang lâm trở về đây để ban bố cho đạo tràng nam nữ Phật tử một thời pháp thoại, và giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm như pháp. Chúng con thành kính cung kính ni sư ban lời pháp thoại. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin thành kính đảnh lễ thượng tọa trụ trì chùa Phước Điền, cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày tu an lạc thanh tịnh cho các hàng Phật tử. Hôm nay thì là duyên đã đầy đủ cho chúng ta được gặp nhau, bởi vì lần trước thì thượng tọa cũng đã mời sư Hương Nhũ, nhưng mà do Phật sự cuối cùng thì sư đã không đến được. Và do vậy sau một chuyến hoằng pháp rất là dài ở Mỹ, sư trở về Việt Nam, và những cái Phật sự ở Vu Lan thì hôm nay chùa Phước Điền là chùa đầu tiên sư giảng cho các vị ngày hôm nay sau cái mùa Vu Lan bao hứa. Nam mô A Di Đà Phật. Thì quý Phật tử thân mến, nếu các vị nghe pháp của sư nhiều thì cũng thường nghe sư nhắc nhở cuộc đời này mình hãy quan niệm. Nếu mình quan niệm được cuộc đời là quán trọ thì mình không có gì là khổ đau. Mình sẽ không có chấp, mình sẽ không có đắm, mình sẽ bớt đi khổ não và buồn phiền. Nếu mình quan niệm được cuộc đời là quán trọ thì mình không có gì khổ đau. Bởi vì quán trọ thì mai mình sẽ đi. Đường đời của mình có dài hơn vài mươi năm rồi cũng sẽ ra đi. Có phải như vậy không ạ? Chính vì các vị quan niệm cuộc đời như quán trọ dừng chân, chúng ta mới tu học Phật Pháp. Bởi vì là vạn Pháp là vô thường, không có gì là bền chắc lâu dài hết. Cuộc đời như một cái quán trọ dừng chân thì có cái gì là mình tham, mình chấp, mình đắm, tiếc nuối, cuối cùng cũng chỉ là một quán trọ để mai mình ra đi. Mà Đức Phật dạy chúng ta, khi chúng ta ra đi, chúng ta cũng chẳng mang theo cái gì đâu. Có mỗi cái nghiệp thiện với cái nghiệp ác là phải mang theo để chuẩn bị cho một kiếp sống sắp tới bắt đầu. Mà hôm nay sư từng giảng bài pháp cuộc đời là quán trọ, nhưng mà hôm nay là tại chùa Phước Điền, sư nói ngoài cái cuộc đời là quán trọ, cuộc đời con là một trường học rất là vĩ đại. Mình phải tập làm việc trong chánh niệm, làm bằng tay, làm bằng trí tuệ, quan sát bằng đôi mắt, bằng tâm từ bi, bằng tình yêu thương, và khép bớt cái miệng lại. Và chính chúng ta cũng vậy, trong cuộc sống cũng phải khép bớt cái miệng lại. Tại vì ở dưới địa ngục rất là nhiều người bị đi địa ngục vì cái miệng, chứ không phải vì tạo các nghiệp ác mà vì cái miệng. Cho nên ở trong bất cứ nơi nào cũng phải tập khép cái miệng lại. Và ngoài cái vấn đề cuộc đời là quán trọ, hôm nay sư muốn nói với các vị cuộc đời là một nơi rất lý tưởng cho chúng ta học hỏi. Không phải đợi đến ngày hôm nay tu tập nghe pháp mới học, mà một buổi sáng mai thức dậy, chúng ta còn nhìn thấy cuộc đời, cuộc sống này là một ngày để được học tập. Nếu không chịu học thì lêu lổng cả một cuộc đời mà vẫn không được một điều gì ích lợi. Giống như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói, một sớm mai đây lại tiếc xuân thì là chết. Thì tiếc tuổi trẻ cũng vô ích thôi, tại già rồi thì sao mắt mờ là tai điếc, không còn tỉnh táo nữa. Có tiếc tuổi xuân cũng không còn kịp. Cho nên các vị đang ngồi ở đây nghe pháp là tâm trí rất là sáng nè, đôi mắt rất sáng nè, phải không nào? Tại vì có những người mù là không thấy, mình được mắt thấy, tai nghe, và nghe đến đâu, cảm nhận, hiểu biết đến đó. Nói chung mình được vào tiêu chuẩn, vào lớp học, và chắc chắn sẽ có kết quả. Cuộc đời là một trường học vĩ đại cho mỗi một con người. Học ở trường đời thì phải va chạm. Nếu mình học mà nó êm đềm thì không phải là học, phải va chạm. Trong nhà nói, nhà tôi không thích đâu, tôi khắc khẩu với mọi người, phải không? Nhưng mà giống như một cái sóng chén, lấy cái chén này thì nó va vô cái chén kia. Sống với nhau thì phải va chạm. Cho nên chúng ta phải ý thức rằng trong cái trường đời này sự va chạm là điều tất nhiên. Nhưng mỗi khi mình va chạm, mình lại rút ra một bài học, rồi mình mới tránh được những sai lầm vấp váp. Con của các vị sanh ra, nó nhìn cái cục lửa, nó nhìn cái nồi nước sôi, nó không hề biết rất nóng sẽ phỏng. Nếu không có cha mẹ hoặc là người chăm sóc, nó bước tới nó bốc vào trong cái ngọn lửa vì nó thấy lửa sáng rất đẹp. Nó bốc vào nồi nước sôi vì nó thấy là khói bốc lên. Nhưng mà nó chạm vào, tay nó phỏng, đau đớn, nó thét lên, và ngày mai nó không dám. Thì mình sẽ gì? Mình ngăn, mình chậm, chưa chắc bằng một lần nó bốc tay vào. Vì vậy trong cuộc sống của chúng ta, những khi chúng ta va chạm, vấp váp, thì chúng ta hãy cảm ơn cuộc đời vì làm cho chúng ta hiểu biết nhiều hơn về nghiệp của chính chúng ta, và sẽ biết rằng cuộc sống này rất là phong phú, có nhiều khía cạnh, nhiều cái vấn đề để cho mình học, mình chuyển hóa tự thân, tự tâm của chúng ta. Cho nên cuộc đời không chỉ là quán trọ mà là một trường học vĩ đại cho tất cả chúng ta. Cho nên đời mình là một trường học rất vĩ đại, thì người học đạo thấy đời là một trường học để huấn luyện tâm mình. Các vị ru con sao? À ơi, ví dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Hay ghê không? Ngày nào mình cũng ru cái bài đó, mà đụng bài học nào mình cũng la hết trơn trọi. Than nè, van nè, trách nè, móc nè. Trong khi nếu không va vấp thì không phải là trường học. Có cái trường nào mà vô mà không được dạy dỗ bằng những cái cách khác nhau. Cho nên nếu mà con đi trường học, con học ở trong trường thầy và bạn huấn luyện dạy con mình, thì mình học cái trường của cuộc đời. Cái trường cuộc đời đó, nhất là người con đạo đó, người con trong Phật Pháp đó, thì mình cũng phải huấn luyện chịu đựng, cái sức chịu đựng để nói lên là tôi đang muốn học rất nhiều thứ trong cuộc đời này. Chẳng hạn sáng nay giờ giảng là 8:30, nhưng bây giờ là 10:15, phải không nào? Các vị phải chờ đợi, nhưng mà các vị nhăn nhó hay mỉm cười? Các vị mỉm cười đó là các vị đã chịu đựng được. Bởi vì rằng là chúng ta chịu đựng trong cái an lạc của cái người được sự tu tập. Nhưng mà nếu ngày mai, chiều nay, một cái cuộc hẹn của bạn bè hay con cháu hay người thân, mình có mỉm cười chờ đợi không? Trong khi sáng nay các vị nó chờ 2 tiếng đồng hồ rất thoải mái và vui vẻ, thì bây giờ chúng ta trong mọi hoàn cảnh phải chờ đợi, chúng ta vẫn vui vẻ. Vì chúng ta đã từng được chờ và chúng ta vui vẻ chờ đợi thì cái tâm thái của chúng ta an lạc. Cũng là chờ mà cằn nhằn, mà trách móc thì chúng ta buồn hay là vui? Nếu mà chờ mà trách móc thì buồn hay vui?
Buồn,
chán, bực. Nhưng mà không, mỗi một giây phút trong cuộc sống nó làm nên cuộc đời của mình. Cho nên tội gì mà mình nhăn nhó, mình trách móc. Vì vậy mình sẽ mỉm cười đối với mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Đó là những bài học mà cuộc sống dành cho chúng ta. Những bài học không có như ý mà chúng ta vẫn mỉm cười. Có phải vậy không ạ? Rồi bây giờ đó là chuyện chờ đợi. Nhưng mà mình chờ xong bây giờ mình nghe sư nói chuyện, sư giảng pháp, mình thấy có vui không?
Vui.
Nhưng mà nhiều khi đó, mình đi vắng cả ngày mình về, mình gặp cái người bạn đời của mình không nói chuyện vui, mà về chờ mình bằng một cái mặt bánh bao diều. Bà đi đâu cả ngày vậy? Bà có biết tôi bực mình lắm không? Tôi bệnh trong người nè, phải không? Cái máy tôn à, nó lủng, nó dột, chưa có vá nè. Đó. Rồi cái chuyện này chuyện kia. Tức là mình chờ đợi không có được cái sự đáp đền mà những cái lời nặng nhẹ, thì chắc chắn là mình cũng sẽ đáp lại bằng một cái thái độ 49 gặp 50. Tôi đi tu chứ tôi đi đâu mà ông làm dữ vậy? Ông muốn cái gì tôi giao cái nhà cho ông luôn đó. À, tôi đi luôn cho ông coi. Cũng là một cái cách đối xử với cuộc đời. Nhưng không, tôi xin lỗi, hôm nay tôi đi tu học một ngày. Tôi biết ông ở nhà phải lo mọi việc cho tôi để tôi được tu tập. Tôi cảm ơn ông ngang. Đó, bắt đầu vui vẻ. Mình đi xuống bếp coi chuẩn bị bữa cơm chiều như thế nào. Bởi vì là mình được học một bài học chờ đợi và chịu đựng. Và thay vì ông nói qua, bà nói lại, mình lại có một cái cử chỉ rất là dễ thương. Và mình làm cho lửa dập tắt xuống. Đáng lẽ lửa sân bùng cháy lên thì được dập tắt xuống. Và mình đã thay đổi được hoàn cảnh của cuộc đời. Bởi vì mình đã rèn luyện sự chịu đựng, rèn luyện cách ứng xử trong mọi hoàn cảnh. Người dễ thương thì mình thương, người cằn nhằn không dễ thương, mình vẫn rất là khả ái dễ thương. Đó mới là chứng tỏ mình trải qua những lớp học của một người con trong nhà đạo, trong Phật Pháp. Tức là trong mọi hoàn cảnh, mình không có dễ sân si, mình không có nổi nóng, mình không có phản ứng như là trước đây mình chưa được nghe Phật Pháp. Vừa rồi là sư có một cái chuyến đi hoằng pháp mười mấy tiểu bang bên Mỹ trong một tháng. Ở đây đó thì đi dạy ở học viện, rồi lâu lâu có một cái buổi giảng ở đạo tràng. Mình đi qua bên Mỹ, người ta sắp ngày nào cũng bay lên trời và đáp máy bay là đi đến nơi để giảng. Hầu như ngày nào cũng giảng hết. Và tất nhiên là nó ngoài cái sự chịu đựng, ngoài cái sức tưởng tượng của mình, ngày nào cũng giảng cả. Mà thời tiết thì thay đổi nè, múi giờ thì thay đổi nè, rồi là sáng đêm, tất cả là học sự chịu đựng. Nếu mà mình không rèn luyện thì vừa rồi mình cũng nhăn cái mặt nữa. Trời ơi, đang nghe cái rù cái mặt mình nhăn lại. Mà bây giờ mình cũng học được rồi. Mọi hoàn cảnh có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Cho nên mình như thế nào? Cưới cho anh Đào hóa tài. Thì sư cũng được rèn luyện như vậy, phải không nào? Bây giờ là không còn no choice, là không có chọn lựa gì nữa hết. Đi tới là giảng. Giảng xong rồi đó, đi lên máy bay, bay tiếp. Rồi tới là giảng. Và nếu mà mình mang một cái tâm trạng nguồn phiền, mình giảng cái gì bây giờ? Mình giảng bài học phiền não mà. Bởi vì tâm tôi đang phiền não sao? Không. Mà mình phải rất là hoan hỷ. Ban đầu là phải ráng cười, phải không? Nhiều khi đói bụng phải không? Nhiều khi mệt phải không? Mình phải ráng phải không? Mà sau là mình thấy ráng á, là trong người mình nó mệt lắm, cho nên không ráng. Mình cười thiệt, mình hoan hỷ thiệt, và mình hạnh phúc thiệt sự trong mọi hoàn cảnh đưa đến cho mình. Cho nên tất cả những cái gì gọi là sự vất vả, thử thách trong cuộc sống, các vị nên nhớ đây là cơ hội cho tôi được học một bài học mới, một bài thi mới. Thân thể tôi chịu đựng sự thay đổi của thời tiết nóng lạnh bất thường, tạo ra một sức đề kháng. Các vị thấy công tử bột mà nuôi dưỡng cưng quá ra là nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mù sương. Công tử bột mà. Còn như các vị đây đó, cái da mà ngâm ngâm kiểu đó, nắng cũng ưa, mưa cũng chịu, gió sương gì tôi cũng ok hết. Có phải vậy không? Là vì tôi đã để cho thân thể tôi rèn luyện trong những cái hoàn cảnh khác nhau. Tôi để cho thân thể tôi chịu đựng. Còn nếu tôi nói không ạ, tôi phải dày, tôi phải kia, chắc chắn tôi sẽ không ứng phó được với hoàn cảnh. Ngoài kia người ta ngồi đây, người ta nghe pháp đó mới bật quạt cũng cười, tắt hết quạt cũng cười. Là mình chịu đựng được. Đó, còn có người ơi, nóng quá. Thì thôi đi ra chỗ khác, hết nghe pháp. Phải không? Nhưng mà có những vị thầy, nóng quá thầy trụ trì ơi, bật lết cho 20 cái quạt, bật hết đi. Phải không? Thì cũng được. Có thầy thì tắt hết đi, cũng được. Tụi tôi cỡ nào cũng được hết thầy ơi. Miễn sao thanh tịnh tôi nghe pháp, bởi vì tôi đã học qua cái bài học sự chịu đựng của thân thể này trong điều kiện thời tiết nóng lạnh và những sự bất như ý của môi trường. Hóa ra cái cuộc sống này cho chúng ta quá nhiều bài học. Người học Phật hãy tập quan sát cuộc đời giống như vậy. Cái gì cũng có thể xảy ra hết, phải không nào? Sư nói thật là thầy trụ trì chùa Phước Điền mời sư giảng mà sư chưa từng gặp thầy. Sư chỉ qua một cái tin nhắn, rồi sư hứa khả thôi. Tại vì cái lòng sư đó là nơi nào mình chưa đến, mình hãy đến. Thế thôi, cái chùa Phước Điền này mình chưa từng đến, thì mình sẽ đến. Đến khi chính thức nghe thầy nói chuyện là sáng hôm nay nè, mới biết thầy là người Quảng Trị nha. Chứ mà khi nhắn tin á, thì cũng nghĩ thầy người Đồng Nai thôi. Nhưng mà thầy bắt máy lên, thầy nói, ní sứ hôm nay có ra không? Thì biết là thầy người Quảng Trị. Thì mình Quảng Trị, mình cũng rất là vui nè. À, bổn sư năm giới của sư là Hòa Thượng, Thượng Toàn Hạ Đức. Giờ là cố Thượng Tọa rồi, ngài mất tháng 10 năm ngoái, trưởng ban trị sự tỉnh Lâm Đồng. Ngài là quê hương Quảng Trị. Cho nên bắt đầu nghe thầy này, thầy trụ trì Phước Điền nói tiếng Quảng Trị, mình nói ôi nghe quen. À, phải không? Mà bây giờ nói tiếng Nam được không? Cũng rất thân thiện. Tiếng Bắc được không? Quê cha đất tổ tôi Hà Nội mà, được luôn. Tức là mình không có kỵ người, vùng miền. Tại vì tôi đã được học những bài học yêu thương không có biên giới đối với con người ở vùng miền, tính cách địa phương. Tất cả đều là con người, đều là dòng máu đỏ, đều là mồ hôi có vị mặn, đều là những con người ai cũng muốn hướng về chân thiện mỹ, về điều tốt lành trong cuộc sống. Nên tôi sẽ yêu thương tất cả. Nếu có cái điều gì cũng là do nghiệp, mà nghiệp nặng thì không ai muốn hết á. Nó kết tinh từ cái đời nào á, bây giờ nó hành hạ mình, chứ đâu phải người ta muốn đâu. Mình mà nhìn á, đây không phải bả đâu, mà nghiệp của bả là mình thương được bả. Tại vì có những cái là mình trái ý nghịch lòng, nhưng mà thương quá đi, nghiệp của chị nặng quá đi, chị chưa hóa giải được, mình cầu nguyện cho chị sám hối, chị tu, từ từ chị hóa giải. Mình nhìn ai cũng bằng con mắt yêu thương, thông cảm, thì khi cái nghiệp của mình lộ ra đó, cũng có người yêu thương và thông cảm cho mình. Chùa này là chùa Phước Điền. Tôi cứ nghe pháp không là ra Phước Điền đó các vị. Sao thanh tịnh nè, cái miệng không có nói cái gì vậy nghe. Nãy giờ là ngồi niệm Phật phải không? Rồi đó. Rồi bây giờ là vui vẻ hoan hỷ rồi nghe pháp. Thì đó là tự nhiên chiều nay về con mớ phước ở trong tôi. Phước không phải là đợi. Mình có tiền, mình bố thí cúng dường mới ra phước. Mà mình không tạo các ác nghiệp, mình thanh tịnh trong chánh pháp, nó ra rất là nhiều phước. Cho nên là thầy trụ trì mới nói là tâm nguyện nơi đây là hoằng pháp lợi sanh. À, cái đó là hái ra phước nhiều lắm. Rồi bên cạnh cái công việc hoằng pháp lợi sanh đó, thì mình giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, từ thiện kết hợp với hoằng pháp, nó tạo ra rất là nhiều phước, rất là nhiều công đức. Chúng ta chỉ việc đi theo ông thầy thôi. Thầy làm gì, con làm theo cái đó. Cái khả năng của con như một giọt sương thôi, nhưng mà đức chúng như hải, nó tạo ra một ruộng phước rộng lớn cho chúng ta. Cho nên mình được ngồi đây mình nghe pháp là mình đang bỏ phước vô trong túi mình đây. Vì vậy chiều nay về đó mà có cái điều gì trái ý đó mà mình la lên đó, thì mình đánh mất hết phước của mình. Cho nên tội gì mà mình la, ai chọc ghẹo chứ tôi phải giữ cái phước tôi tu từ sáng tới giờ. Tôi thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý. Ai nói chi chọc tôi muộn phiền, nói điều oan uổng, trong tâm tôi cũng vang lên Nam Mô A Di Đà Phật. Mình tập cái thích ứng với hoàn cảnh ra đó, rồi mình phải tập quan sát cuộc đời theo cái nhìn sự thật về cuộc sống. Cái nhìn sự thật về cuộc sống là gì? Cuộc đời này luôn luôn bị chi phối bởi bốn ngọn núi. Sư nói núi là bởi vì nó lừng lững, nó vững chắc, nó là như vậy. Cái núi không có dễ phá đâu, thấy không nào? Đó là sanh, là già, bệnh và chết. Đó là bốn sự thật tất yếu trong cuộc đời. Cho nên sống trong cuộc đời mà bệnh, đó là tất nhiên. Tôi buồn quá, tôi bệnh. Đâu phải mình bệnh, ai cũng bệnh hết. Ở đâu cũng có bệnh viện, mà không bao giờ mà bệnh viện mà vắng người. Tại vì bệnh là cái quy luật tất yếu. Khổ mấy khổ chứ, cái nhà bảo sanh lúc nào cũng có tiếng em bé quay quay. Lúc nào cũng có sự sanh, lúc nào cũng có bệnh, và lúc nào cũng có già và sự chết. Cái gì khác chứ bốn cái sự thật tất yếu đó ai cũng đi qua. Mình cũng đi qua sự sanh, mình đang sống trong tuổi già, rồi bệnh và chết. Đó là những sự thật tất yếu. Cho nên già không buồn, bệnh không buồn, chết không buồn, vì đó là sự thật tất yếu. Đức Phật cũng thị hiện sanh già bệnh chết. Chỉ có cái tánh Phật thì trong veo giường tuyết nguyệt, tánh Phật thì bất biến trường tồn. Chứ cái thân của chúng ta ai cũng đi qua sanh già bệnh chết. Cho nên biết như vậy, bệnh có buồn không?
Dạ không.
Già có buồn không?
Dạ không.
Mà nếu già không buồn thì sự biến hoại, xưa trẻ đẹp nay già có xấu đi cũng là bình thường. Có nhiều người đó, tôi đẹp thì tôi thích sống, chứ bắt đầu tôi thấy xuất hiện một nếp nhăn là tôi muốn chết rồi. Hóa ra là mình không chấp nhận được những điều thuộc về chân lý. Mình phải chấp nhận những vấn đề mà cuộc đời chi phối, sanh, già, bệnh và chết. Nhưng mà có những con người tự chuốc lấy bệnh cho mình bởi vì cách sống vô độ, hưởng thụ, sống say, chết ngủ, rượu chè, cờ bạc, tà dâm, dối trá, tự mình mua lấy bệnh vào người, mang bệnh vào người. Còn mình sống đơn giản, điều độ, hiếu thảo, yêu thương, cái bệnh nó có đến là nghiệp. Có người thuốc để chung quanh giường mà vẫn bệnh thì đã biết là nghiệp rồi, thì phải lo tu đi chứ. Không có cái thuốc nào mà chữa cho mình hết bệnh đâu. Cái tu nó sẽ làm cho mình bớt bệnh. Thuốc chỉ là 1/10, 9/10 đó là sự tu tập. Vì bệnh là do nghiệp của tự chúng ta đưa đến bệnh, về thân hay về tâm. Cho nên nghe pháp chúng ta phải tiến tu, bởi vì chính tu là hóa giải các nghiệp chướng trong quá khứ, trong hiện tại, để cho chúng ta có một cuộc sống nhẹ nhàng, an vui và hạnh phúc. Ngoài sanh già bệnh chết, các vị còn phải biết cuộc sống này, người yêu thương thì phải xa lìa, người ghét bỏ thì phải gặp gỡ mỗi ngày, cầu nguyện hoài không được như ý, thân thể thì ốm đau, đó còn có những điều không như ý. Nhưng người yêu thương lại phải xa lìa, cái đứa con có hiếu nhất, dễ thương nhất thì lại không sống với mình, nó sống xa mình, hay nó lấy vợ sớm, nó lập gia đình, nó ở riêng, hay là thậm chí nó bệnh, nó chết sớm. Còn cái người đáng ghét thì ngày nào cũng phải gặp, là có những chuyện nó trắc tréo như vậy đó, phải không? Cầu xin hoài không được như ý, cái thân thể này thì lại hay ốm đau. Cho nên cuộc sống này có nhiều thứ không như ý. Và sư nói với các vị,
nó cũng là quy luật của cuộc đời luôn. Và bước vào cuộc sống này phải học những bài học đó. Cho nên khi được học thì mình hãy cảm ơn cuộc đời, không trách móc cuộc đời. Là hôm nay cho tôi học cái bài học, cái người ghét tôi phải sống chung và tôi phải yêu thương. Cái người yêu thương tôi phải xa lìa mà tôi không luyến tiếc buồn đau. Vì đó là những bài học trong cuộc đời. Nghe được không? Các vị thấy không? Mình nghe và cái mình thấy nó nhẹ lắm. Tại cái gì cũng để được học hết trơn á. Hôm nay mình nghe pháp sao trời nó mát dữ vậy nè. Chứ nếu mà nó nắng lên, nó nóng bức lên, nó không có một chút gió thì chẳng lẽ nghỉ tu sao? Vẫn tu. Trời cho mình học một bài học tu trong điều kiện thời tiết nóng bức không như ý. Rồi cái mưa đổ xuống rầm rầm, cái nước dâng lên, cái mình phải dồn nhau lại xích lên đây. Sư phải ráng nói lớn lên, cho lớn hơn tiếng mưa rơi. Thì sao? Cũng phải tu. Chứ chẳng lẽ mưa là nghỉ tu sao? Đó. Nhưng mà sáng hôm nay bắt đầu giảng pháp là trời êm gió mát. Chúng ta cảm ơn ông trời đi chứ. Phải không nào? Cái gì mà như ý mình cảm ơn, mà không như ý thì sao? Cảm ơn. Như ý là cảm ơn, mà không như ý thì sao? À, đúng rồi. Cho nên nếu bị những chuyện trái ý, thay vì các vị phản ứng bực dọc, các vị đã cảm ơn nha. Hôm nay tôi được học bài học, tôi học thêm cái pháp nhẫn. Mình nói trong lòng mình á, nhưng phải cảm ơn nha. Chờ đó, chờ là sẽ biết tôi cảm ơn nha. Cái đó là cảm ơn kiếm chuyện, phải không? Còn mình thầm trong lòng, cảm ơn cho tôi học một cái bài học nhẫn. Tôi về tôi nghe pháp cũng lâu rồi nè, sư thấy giảng sư nhiều lắm nè, đó các giảng sư nổi tiếng đến đây nhiều lắm rồi. Tôi học được cái gì mà đồ chuyện gì tôi cũng nổi giận hết. Cho nên hôm nay tôi nhẫn thiệt sự và tôi xin cảm ơn. Cảm ơn thật lòng, mỉm cười thiệt sự chứ không phải mỉm cười khinh bỉ. Có nhiều cách lắm. Cái thái độ của mình nó biểu hiện cái tấm lòng của mình có thật sự hoan hỷ hay không. Mình không được học giáo pháp, mình đâu biết những thứ mình đang ham mê, đang đeo đuổi như là danh, lợi, sắc đẹp, tiền tài. Chỉ là bọt bóng, là ảo ảnh. Mình nhờ nghe pháp, mình biết nó là bọt bóng, ảo ảnh. Còn hồi xưa là mình nói trời ơi, sống trên đời phải có danh chứ, phải có lợi chứ, phải không? Sắc là phải đắm mê chứ, tiền tài là phải ham. Nhưng mà mình nghe pháp, mình biết cuộc sống thì nó cũng có cần những thứ đó, nhưng nó không phải là tất yếu. Nó đến, nó cho ta những bài học để chúng ta biết nó là vô thường, để không đắm chấp. Cuối cùng, ai khi nhắm mắt chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi. Nếu không biết tu, chỉ là một nỗi ngậm ngùi. Thấy chưa nào? Rồi một ngày mai hương sắc phai, tìm đâu cho thấy vết quan hải. Áo vàng nhẹ rũ, thân hư huyễn, tháp mộ chôn vùi xương thịt ai. Rồi một ngày mai hương sắc tàn, bụi đời che lấp tuổi thời gian. Tới lui mấy độ quan san ấy, thầm gửi cho đời một tiếng than. Mình không biết tu, cuộc đời này chỉ là chạy đuổi các bọt bóng. Chết thì đâu có được như ý. Cho nên trời ơi, rồi tắt thở, tôi không được cái gì như ý hết. Cho nên thầm gửi cho đời một tiếng than. Mình biết tu rồi, sư nói cái gì cũng cảm ơn hết. Cho nên sắp chết cũng cảm ơn luôn. Lấy cái gì mà than? Mà con người lúc nào cũng cảm ơn thì con người đó cái mặt nó dễ thương lắm. Mà cái người lúc nào cũng than van á thì cái mặt tràn đầy đau khổ. Vậy thì bây giờ mình than hay là mình cảm ơn? Xin cho một tràng pháo tay. Đời ngắn ngủi, sao lời thương chưa nói? Ngại ngần chi người đang rủ nhau đi? Ai khóc nức tiễn ai vào mộ địa? Bởi niềm thương giấu nhẹm lúc xuân thị. Giờ không chịu nói lời thương, nó mới mùa vu lan báo hiếu nè. Sao không nói lời thương yêu với cha mẹ? Nói những gì tốt lành với cha, nói lời cảm ơn với mẹ. Đến cái lúc mà gì? người đang rủ nhau về mộ địa, ai khóc ngất tiễn nhau về nấm mộ, bởi niềm thương chưa nói lúc sơn thị. Trời, lúc còn sống không nói lời tử tế, bây giờ tôi xin lỗi nghe, nói chết rồi giờ ráng nghe tôi nói nghe, chết rồi nghe gì nữa. Thân xác bây giờ đốt cái là thành tro bụi, bỏ xuống dưới mộ kia thì cũng là 2-3 năm sau cũng chỉ còn nắm xương tàn. Cho nên sống sao không nói đi, nói những điều tốt lành, nói những lời cảm ơn đó với nhau đi, cho đời ngắn lắm, ngày chưa qua đêm đã tới, ngắn lắm. Cho nên ráng tu tập, khi chết rồi mới nói em chưa kịp nói lời thương anh, ngày nào cũng cãi lộn hết thỏi sao, nói khắc khẩu, khắc cái gì, khắc hay không do mình nè. Bây giờ tôi nghe pháp tôi biết cuộc đời là trường học, cái gì tôi cũng cảm ơn hết. Ông Khảo tối ngày tôi cũng cảm ơn ông, nhờ ông mà tôi học phát nhẫn. Bà nói suốt ngày tôi cảm ơn bà. Bởi vì sao? Bởi vì qua cơn mưa trời lại sáng, bà cũng không có nói hoài được. Một trong hai người phải có người phát tâm tu trước đi, chứ đừng có nói mà tôi nhìn ông lâu rồi ngang, bữa nay ông biết với tôi là thôi què rồi. Phải nhẫn là nhẫn tới cùng, phải không nào? Đừng có nên tiếc cái gì khi còn sống. Cái sức này còn cống hiến được gì hãy cống hiến. Cái đồng tiền mình nhỏ nhoi mà mình làm được gì hãy làm. Bởi vì sư nhớ một cái nhà từ thiện nổi tiếng khắp năm châu, đó là ông Chuck Finney. Ông nói một câu rất là nổi tiếng mà sư rất ấn tượng. Hãy cho đi, bởi vì chiếc áo đắp tử thi không có túi. Cái áo mà đắp lên người tử thi, các vị thấy có may túi không? Không. Mà cái áo tràng, áo hậu, áo nào cũng có túi. Mà các vị đó là áo túi, quần có túi, áo có túi. Nhưng mà các vị nhìn xem, cái tấm vải đắp tử thi có túi không? Cái áo đắp tử thi không có túi. Cho nên cái nhà từ thiện nổi tiếng Chuck Finney, ông nói hãy cho đi, đó là niềm hạnh phúc. Bởi vì là chiếc áo đắp tử thi không hề có túi. Cho nên người ta tiếc quá, người ta chết không được. Người ta tiếc quá, người ta hay đọa vào đường địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Tại vì là khi sống chưa kịp cho, chưa kịp làm, chưa kịp sống. Cái vị tỷ phú Chuck Finney này, ông nói sao? Dù cho có nhiều chiếc quần, hàng trăm cái, cũng chỉ mặc được một chiếc. Bây giờ là 10 giờ sáng, mỗi người cũng đang mặc một cái quần. Bây giờ tôi không cần biết trong nhà có mấy cái, mà hiện giờ mỗi người mặc mấy cái? Một cái thôi. Cho nên ở một thời điểm cũng chỉ một chiếc áo, một chiếc quần. Sắm cho lắm chỉ là mắc nợ cuộc đời. Cho nên những cái người mà biết tu á các vị, con cảm ơn sư nghe. Từ hồi con nghe pháp sư rồi đó, con không có may sắm nữa. Đủ rồi. Bắt đầu con nghĩ đến những người bất hạnh. Bắt đầu con nghĩ đến hãy tập cho đi. Sư báo tin cho các vị mừng, chứ sư qua Mỹ nhiều người cảm ơn mình lắm. Mình là người Việt Nam qua Mỹ mà rất nhiều người Việt Kiều sống tại Mỹ cảm ơn sư. Tại vì con nghe pháp sư, con tập ăn chay, con tập bố thí, con tập bớt hưởng thụ. Tại vì họ làm việc dữ lắm nghe. Cái người sống ở hải ngoại làm việc rất nhiều. Một vài ngày mà ngồi nghe pháp như chúng ta hiếm lắm. Họ làm việc rất nhiều, vì các cái thứ cao cấp ở trong cái ngôi nhà đều mua bằng gì? Bằng cái thẻ, và cái thẻ được sẽ trừ tiền ở trong ngân hàng. Bao nhiêu lương tháng nó trở thành cái tiền trong ngân hàng, cứ trừ lần. Mà không đi làm thì cái tài khoản sẽ trở về không. Cho nên làm dữ lắm, bởi vì mọi thứ ở trong gia đình đầy đủ tiện nghi, xe cộ, máy lạnh, rồi là các phương tiện tối tân nhất đều có trong một cái nhà. Nhưng mà nó sẽ trừ từng ngày qua cái sức lao động, qua cái tài khoản trong ngân hàng, nó trừ lần. Không làm mà nó bằng không là chết. Cho nên làm dữ lắm. Các vị thấy đó. Vì vậy mà người ta có thể ngồi một buổi để nghe pháp, để tu tập rất là hiếm. Tại vì cuộc sống bị áp lực, bởi là phải trả nợ mỗi một ngày. Phải làm mới có đồng lương để trả nợ. Đó, các vị thấy không? Thì cái ông tỷ phú này tại sao ta giàu như thế? Ta phải có phước báo, cũng đều làm hết. Nhưng có người có cái trí tuệ để trở nên rất giàu có, càng cho lại càng giàu. Có người nợ nần suốt cuộc đời, làm nó đầu tắt mặt tối mà nợ nần bốn phía. Cái này quan niệm nhà Phật nói là nhân quả. Chúng ta biết tu tập, biết bố thí, biết cúng dường, biết làm lành lánh dữ, thì đời sống chúng ta lại được đầy đủ ấm no. Ông nói làm gì thì làm cũng chỉ mặc một cái quần, một cái áo vào một thời điểm. Cho nên tôi thích khi được kiếm ra tiền, tôi không muốn tiêu quá nhiều, mà tôi muốn giúp đỡ cho cuộc đời. Các vị tưởng tượng ông tỷ phú này, ông sống trong một căn hộ bình thường, toàn bộ tài sản dâng hiến cho các tổ chức từ thiện. Các con của ông phải lăn lộn kiếm sống để biết giá trị của đồng tiền. Ông nói cách giáo dục con tốt nhất là con tôi phải lao động và biết giá trị của đồng tiền. Còn tiền của hai ông bà làm ra thì làm những cái việc cho cuộc đời. Và ông có đóng góp cho Việt Nam của chúng ta trong các vấn đề gì? Quỹ giáo dục, quỹ y tế. Ông nói sinh ra tay trắng, trở về cũng trắng tay. Như vậy ông là một người Mỹ mà ông quá giỏi về gì? Giáo lý nhà Phật. Ông tự biết sanh ra tay trắng và chết trắng tay. Mình học đời vô thường, mình biết chết không đem ra thứ gì, không mang theo cái gì. Nhưng mà con người ta lại khổ vì lòng tham vô đáy. Cái ông chất phi nê này, trong 30 năm ông đi khắp thế giới làm, cái tài sản cũng là 8 tỷ đô. Mình có nhà 80 triệu đâu có. Mà ông 8, không phải là 800 triệu mà 8 tỷ đô la. Ông đem đi, ông làm từ thiện, chăm sóc y tế, khoa học, giáo dục ở Mỹ nè, ở Úc, ở Việt Nam, ở Nam Phi, ai nghĩ làm. Và những cái khoản từ thiện rất nhiều nhất là cho các trường đại học. Ông nói khát vọng mà lòng mong muốn của tôi là hãy cho đi khi đang còn sống, đừng đợi chết. Người ta đem di chúc, người ta đem tiền, nó làm những cái điều chưa chắc đúng ý mình. Cho nên ông làm những gì đúng ý, đó là hãy cho đi khi còn sống. Trả lời một cái phỏng vấn của tờ báo New York, New York Times, ông nói bạn luôn lo lắng khi nghĩ về tiền, còn chúng tôi làm việc đó khá tốt, bởi vì khi có tiền tôi lại biết cho đi. Chúng ta là người lao động, chúng ta không phải là nhà tỷ phú này, nhưng mà 1 triệu, 100 triệu, 10 triệu để cho mình không có, nhưng mà 1.000, 10.000 để cho mình có không?
Dạ có, cho mình có.
Đó là mình tập sống cho đi, cho trong khả năng của mình. Bởi vì đây nè, cái mùa Vu Lan vừa rồi, chùa của sư nghe, người mù, đây là năm thứ 3, họ góp tiền cúng dường mùa Vu Lan báo hiếu dân pháp y. Cái việc người mù mà nối vai nhau mà dân pháp y, nó không có ai mà không khóc cả. Đầu năm đó, không phải là khóa tu, mùng 1 họ đến cúng dường một số tiền xin được phóng sanh như những Phật tử bình thường. Bắt đầu họ biết làm phước rồi. Họ không chỉ là người mù để xin nữa, biết phóng sanh, biết dâng y, biết bố thí, biết cúng dường. Đó là họ là mù nhưng sống với tâm không mù. Bởi vì là con người biết cho đi là con người hạnh phúc, thưa các vị. Cho nên cái ông Chuck Finney này, ông có 2 cô con gái là Diana Finney và Juliet Finney, cũng theo góp cha làm từ thiện. 2 cô con gái làm chủ tịch một số quỹ từ thiện của cộng đồng và của gia đình. Cho nên họ có ước mơ hãy tạo những sự thay đổi trong cuộc sống, đặc biệt là về y tế và giáo dục, đối với những đất nước chậm phát triển. Người ta thống kê hiện nay ông xây hàng ngàn tòa nhà khắp các châu lục, nhưng tên của ông không xuất hiện trong bất cứ một công trình nào. Đó, ông đâu có phải là Phật tử đâu mà ông bố thí ba la mật. Xây hàng ngàn ngôi nhà trên khắp châu lục mà không có tên. Ông thấy hạnh phúc là cho rồi. Còn mình làm quá trời mà thầy quên đọc tên là mình giận ông thầy rồi. Sư là sư nếm cái chuyện đó rồi. Sau sư nói bây giờ tôi không đọc tên luôn đó, cho giận luôn đó. mình phải tập ba la mật, cho đi là phước điền nó đã đến. Mình đọc tên cũng được, mà không thì cũng không sao. Ông này xây hàng ngàn tòa nhà mà không hề xuất hiện tên trong bất cứ công trình nào, trên một viên đá ốp hay trong các văn bản. Trong nhiều năm, cái quỹ Atlantic của Finney yêu cầu người hưởng lợi không cần công khai ai giúp đỡ. Và ông tặng tài sản của mình vì một điều rất đơn giản: vải liệm tử thi không có túi, nên làm được điều gì tôi sẽ làm tất cả. Đó là cái điều mà sư thấy, sư ấn tượng. Mặc dù ông ta không phải là một Phật tử, nhưng ông ta sống giống như là một cái con người đã được học những giáo lý, những lời dạy của Đức Phật. Bây giờ ông đã 86 tuổi và cái kế hoạch của ông đóng cửa vào năm 2020. Không phải là tới năm đó ông không bố thí đâu, mà đến năm 2020 thì cái quỹ Atlantic của ông là trở nên không đồng. Hết tiền đó, ông bố thí hết rồi. Cho nên năm 2020 đóng cửa, lúc đó ông 87 tuổi rồi. Ông có đi về cái nhà quàn, ông cũng thanh thản, tại vì đã cho đến số tiền cuối cùng trong cuộc đời. Mình cũng phải cho ông tràng pháo tay chứ. Cho nên sư thích cái người giàu có không lộ diện, có nhiều tiền không xài sang, làm từ thiện không cần ai biết. Mà vậy mà sao sư biết, cả thế giới biết? Mình làm tất nhiên có người biết. Mà không ai biết cũng có chư thiên biết, cũng có long thần hộ pháp biết, và phước điền sẽ đến với chúng ta. Chúng ta kể chuyện về cái ông Chuck Finney này, nhưng mà sư biết ở trong đạo tràng này cũng có nhiều người có cái tâm giống ông lắm. Con nghèo thiệt, nhưng con có cái tâm. Và cái tâm đó Đức Phật, long thần hộ pháp ghi điểm cái người sống với cái tâm. Đó là những con người như thế nào? Biết sống quên mình cho tất cả, như dòng sông chảy nặng phù sa. Mình đi đến đâu cũng để phù sa lại hết. Mà có người kỳ lắm à, đi đến đâu cũng nhiều chuyện hết đó, đi đến đâu cũng kiếm chuyện, đi đến đâu cũng là theo dệt. Như vậy mình không phải là dòng sông chảy nặng phù sa, mà cái dòng sông quá nhiều rác rến, quá nhiều chất ô nhiễm làm hư đi cái nước của dòng sông. Cho nên mình tu rồi thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý. Mà làm thì làm điều tốt lành, mà không làm thì thanh tịnh mà niệm Phật. Tăng trưởng các điều thiện, học làm các việc thiện, không làm các việc ác, dù một việc ác rất nhỏ cũng không làm. Có người ngồi nghe pháp nghe không, thấy con sâu nó bò bò qua trước mặt, lấy cái dép giẫm xuống, mà giẫm xong rồi chưa đủ nghe, lấy cái chân chà qua chà lại, chết nghe con, chết nghe con. Như vậy mình ngồi nghe pháp mà đang làm việc ác, mình giẫm cho con sâu nó chết rồi mà mình còn chưa hài lòng nữa, còn phải chà qua chà lại cho nó thành nước luôn, thì đó là mình đang làm một việc ác rồi còn gì nữa. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta một việc thiện rất nhỏ cũng phải làm, một việc ác rất nhỏ cũng phải bỏ. Đức Phật dạy chúng ta sự đau khổ nào cũng có nguyên nhân, và biết được nguyên nhân thì thoát khỏi khổ đau. Nhưng mà nhúng tay vô nước sôi thì phỏng, biết phỏng là vì nước sôi, vì lửa, cho nên tay mình không nhúng vào đó, vì biết nguyên nhân rồi. Thấy nhà cháy là phải chạy ra, nhưng vì ham lấy tiền cho nên phỏng là tại vì còn tham. Chứ thấy khói là nó văng ra, cứu lấy cái thân mày. Còn phước đức là sẽ còn tất cả. Chỉ sợ mất phước đức thôi thì sống trên đống vàng vẫn khổ đau, chứ còn phước đức thì còn mạng sống là sẽ còn tất cả mà thôi. Nếu không học Phật, ta không tỉnh táo trong cuộc đời, cho đến lúc chết là phút cuối đời, không còn cửa gọi gì nữa, lúc đó mới biết ra cũng đã muộn màng. Cho nên mới nói thầm gửi cho đời một tiếng than, là khổ quá rồi, chết rồi, không kịp gì hết. Bây giờ mình nghe pháp rồi, mình thấy may quá, tôi còn tỉnh táo, là tôi còn sức khỏe nè. Nhất là ở đây có các bạn trẻ nữa nè, chúng ta còn rất nhiều thời gian để làm các công đức lành, để tạo phước điền cho cuộc sống của chúng ta. Đau khổ không không phải do định mệnh hay do số phận an bài. Có nhiều nói sư ơi, sư nhìn tay con coi số con khổ lắm. Không phải là cái bàn tay này nó quy định đâu, mà nhân quả của cuộc đời nó tạo ra cái bàn tay như vậy, nó tạo ra cái kiếp sống như vậy. Chính chúng ta, không phải do trời đất tạo hay cha mẹ tạo ra, mà chính chúng ta. Vì vô minh che mờ, chúng ta không hiểu được nhân quả, không thấy được chân tướng của vạn vật, cho nên nhìn sai, sống sai và tạo ra vô số các ác nghiệp. Có người khổ rồi còn tạo thêm ác nghiệp, thì càng khổ thêm. Mà nghe pháp rồi chỉ biết là chấm dứt các ác nghiệp mà sống trong thiện nghiệp mà thôi. Từng giây từng phút chuyển hóa cái sai lầm, tập sống tỉnh thức trong từng giây từng phút. Những điều chúng ta thường mong ước, tìm hiểu, suy nghĩ, phân biệt đôi khi là những thứ không cần thiết. Các vị suy xét cho mình đang mong ước cái gì. Sư có một cái đứa cháu nha, mà sư nói bây giờ con muốn gì, nó nói tiền, nó nói có một chữ đó. Sư biết nó đang điên, nó đang bệnh, bệnh rất nặng. Nó nghĩ tiền sẽ giải quyết tất cả. Rất thương nó, nhưng không cứu được. Bởi vì sao? Bởi vì khi nó lớn lên, nó đã lấy tiền của cha mẹ, nó tạo các ác nghiệp và nó đã quen cái con đường ác nghiệp đó. Nó phúc báo lắm, nó mới đi ra khỏi con đường đó. Còn không thì nó chỉ cần tiền để tạo ác nghiệp mà thôi. Cuộc đời chúng ta có những thứ mình mong ước, mình chờ đợi, mình suy nghĩ, mình tìm hiểu, đôi khi nó là cái thứ không cần thiết. Tiền sẽ đến sau phước, cái tiền đó rất hạnh phúc. Tiền đến vì lòng tham, vì các ác nghiệp, cái tiền đó sẽ cho chúng ta sự khổ đau. Phật gọi đó là những thứ hư vọng, mà chúng ta phải mạnh dạn buông bỏ những ước mơ đó. Mình nghe pháp rồi mình biết chúng ta phải tạo ra các phước điền bằng ngay cuộc sống của chúng ta, chứ không mơ ước đến những thứ viễn vông mà tổ gọi đó là hư vọng. Chúng ta học kinh Kim Cang, khi ngũ tổ giảng ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì lục tổ đắc đạo, tức là đừng có để tâm chấp vô cái gì hết trơn á, mà cứ lo làm tốt, sống tốt thì những cái tốt sẽ đến với mình. Còn mình chấp tiền, chấp tài sản, chấp vợ, chấp con, chấp chồng, vật chất, cái chấp đó làm chúng ta đau khổ. Tổ dạy ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm là đừng chấp vô cái gì hết, mà cứ sống tốt đi, cái tốt sẽ đến với chúng ta. Nghe được không? Cho nên khi nghe ngũ tổ giảng như vậy thì lục tổ mới thốt lên: đâu ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh xưa nay không sanh không diệt, đâu ngờ tự tánh vốn rất tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Cái tự tánh của chúng ta là thanh tịnh, mà bây giờ khổ đau là tự chúng ta. Chứ cái tánh của chúng ta là bổn lai vô nhất vật, nó vốn là nó không có các cái pháp trần. Mà sự khổ đau, lời than van trách móc, rồi là các món nợ dằn dai, là chính tự tâm chúng ta sanh ra, tại nhân quả cuộc đời tạo ra. Chứ tự tánh chúng ta là đồng với mười phương Như Lai, một thể tánh thanh tịnh. Chúng ta không biết tâm là chủ nhân của tất cả các pháp. Sự hiểu biết tâm là biết, không có tâm lấy gì nhận biết các vạn vật. Nhưng chúng ta thường rong ruổi theo các pháp trần ở bên ngoài. Giờ sư ngồi nghe pháp và các vị ngồi nghe, không có ai dòm qua nhà bếp. Có người là mình mới đang xèo xèo đói bụng, nhưng mà tôi không thèm dòm qua nhà bếp, tôi nghe pháp. Tại vì tâm của tôi là đang hướng về Phật pháp. Nhưng mà bây giờ có người á, ngồi đây mà dòm qua bên kia, nhà bếp hôm nay nấu cái gì, phải không nào? Thì bây giờ sư giảng cái gì nó cũng ra canh, xào, đồ kho, đồ luộc, chứ nó không nghe cái gì hết. Và đến khi hồi hướng thì là hồi hướng tới cái bàn cơm để ăn thôi. Tại cái tâm chúng ta hướng đến cái gì, nó tạo ra cái đó. từ cái tâm của mình mà nó phân biệt tốt xấu, ngon dở, ghét bỏ, thiện ác. Tâm ta vẫn đục bởi vì vương vấn các pháp trần. Các vị nghe pháp từ sáng giờ nghe thanh tịnh không? Nhưng mà có người nói con không thanh tịnh tại vì thầy làm cái giảng đường gần nhà bếp quá à. Là bởi vì tâm mình mắc để ở bên nhà bếp. Chứ có người ngồi ngay trên cái gì trước mặt là một bàn cơm mà tâm thanh tịnh là vẫn thanh tịnh. Tại vì tôi đang hướng về cái pháp, tôi muốn tu, tôi muốn nghe. Cho nên mặc cho bưng cái mâm gì lên tôi cũng bình thản. Đó. Những cái người đang nghe pháp, nghe cái rầm cái là dòm sang cái rầm liền. Có cái gì đâu. Có người đi ra đi vô dòm liền. Mà sư thử nãy giờ đó, cũng có người ra vô các vị không có dòm. Các vị nghe pháp, cho một tràng pháo tay khen các vị đó. Cho nên tâm mình vẫn đục là bởi tác động các pháp trần. Nếu mà mình sống với pháp trần thì mình khổ đau. Còn mình sống với cái tâm thanh tịnh, ai làm gì làm mình không có bị tác động thì mình không phiền não. Tâm ta vốn không sanh diệt, tâm ta vốn thanh tịnh. Nhưng mà mình đau khổ là vì sao? Là mình hay sống với các pháp sanh diệt ở bên ngoài. Mình sanh diệt, mình xoay vần. Mà các pháp thì là vô thường, khi còn khi mất. Mình lệ thuộc các cái pháp trần thì mình tự chuốc lấy khổ đau. Mình cứ để tâm mình thanh tịnh thì không có ai làm phiền mình hết đó. Muốn chiên xèo xèo thì chiên đi à, muốn nấu ao ao thì nấu đi. Còn tâm tôi là đang nghe pháp, tâm tôi đang thanh tịnh. Và thật sự có những bạn trẻ sáng giờ chưa kịp ăn đến cái vô nghe luôn. Mà tôi thấy cái đói đó cũng không là vấn đề, bởi vì tâm tôi đang đầy đủ bởi các pháp. Mà các vị thanh tịnh như vậy, bây giờ lát ra có người khảo, mặt chị hôm nay thấy ghét quá à, thì mình có buồn không? Không buồn. Tại vì là tôi đang đầy đủ hạnh phúc bởi các pháp thanh tịnh. Nhưng mà nếu mình không tu trong các pháp thanh tịnh, có người cố ý đến kiếm chuyện thì lập tức mình sẽ phản ứng và mình sẽ gây gỗ. Đó. Mặt chị cũng có dễ ưa gì đâu. Tôi nói thiệt, cái mặt chị còn dễ ghét hơn cái mặt của tôi nữa. Cho nên là hai bên sừng lên. Nhưng nếu mình sống trong pháp thanh tịnh thì các duyên khen chê mình bình thản. Đó là hôm nay dạy các vị một bài pháp tuy đơn giản nhưng rất sâu xa, là hãy tập sống với cái tâm thanh tịnh của mình để các vị hạnh phúc lắm. Ngày xưa có một cư sĩ tới hỏi một vị hòa thượng: kính bạch hòa thượng, khi chết rồi tâm của con ở đâu? Hòa thượng trả lời: sống chưa biết mà lo biết chết làm chi. Cái người cư sĩ nói: thưa thầy, sống con biết hết rồi, bây giờ con muốn việc chết, con muốn biết cái chuyện chết, chứ sống thì con biết hết rồi. Sống là vui, là buồn, là hạnh phúc, là khổ đau cũng biết hết rồi, bây giờ con muốn biết cái chuyện chết ra sao. Thì hòa thượng mới hỏi nè: vậy thì bây giờ nếu ông biết cái chuyện sống rồi đó thì trả lời cho tôi đi, ông từ đâu đến? Cái sống ông sống như thế nào? Từ đâu đến là thấy thua rồi đó, phải không nào? Mình đâu biết kiếp trước mình là ai. Mình nói mình trong bụng mẹ ra, nhưng mà trước cái bụng mẹ là mình ở đâu? Mình bí rồi, bó tay chấm com rồi. Cái sống ra sao mình đâu trả lời được. Mình đâu có thể nói là mình tốt hay mình xấu. Mình chưa biết chính mình. Cho nên hết đường trả lời, hòa thượng mới đập vai ông cư sĩ và nói: đang ở đây thì lo ở đây đi, chạy ở chỗ khác làm chi. Đó, cái đó mới là vỗ tay đó. Như vậy, cái câu mà đang ở đây, lo ở đây có nghĩa là các vị hãy sống tốt ngay giờ phút này đi. Tính tùm lum chi, mình tính riết cái là bất thình lình trúng gió, đi địa ngục luôn. Tại tính dữ quá, tham quá, sân quá, si quá. Bây giờ lúc nào cũng sống tốt, có chết bết thành lình mình vẫn tốt. Tại vì mình đang sống tốt, nghĩ tốt, nói tốt. Nếu cái chết đến, mình không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy mình sống tốt là mình đã lo cái chết rồi. Nhưng mà mình lo phóng tâm, nghĩ chết không biết ở đâu, tâm như thế nào, mình ngồi mình cứ thế nào, gió tới một cái chết đi địa ngục. Tại vì mình không lo sống tốt cho bây giờ. Mình ngồi cứ thờ ra mà mình suy nghĩ cái chuyện ngày mai. Cho nên Đức Phật mới nói, đừng có luyến tiếc quá khứ, đừng vọng tưởng tương lai, hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Tâm của các vị không có hình dáng, nhưng mà chính tâm của chúng ta cứ sanh diệt mà làm chúng ta khổ đau. Nếu chúng ta cứ bám theo cái sanh diệt của cái tâm này, không phải cái thập tâm, mà cái tâm tâm trần, tâm chạy theo pháp trần, vui thì mình cười, buồn mình khóc đó, cái chúng ta sẽ khổ đau suốt đời. Cho nên tu là hãy thanh tịnh bằng sự giữ giới tu trì. Thanh tịnh ở thân, ở khẩu, ở ý, để biết rằng cái tánh biết, tánh Phật trong veo dường tuyết nguyệt luôn chiếu sáng tâm ta. Vì vậy sư giảng như vậy các vị sẽ hiểu vì sao mà các bậc cổ đức nói tâm tịnh quốc độ tịnh. Tâm mình thanh tịnh thì không có ai làm gì được mình hết. Còn tâm mình khổ đau thì mưa mình cũng buồn, nắng mình cũng bực, gió mình cũng chào ơi gió mấy quá, mà người ta đi qua mình cũng thấy ghét, mà đi lại mình cũng thấy không ưa. Tại vì tâm mình không thanh tịnh. Còn tâm thanh tịnh thì mặc cho môn pháp mình vẫn thanh tịnh. Cái đó là cái mà mình phải tu tập. Các vị thấy lâu lâu mình gặp nhau nói chuyện vậy có hữu ích không? Hữu ích. Cho nên mới biết tại sao phiền não tức bồ đề. Mình không có lấy cái phiền não làm cái cuộc sống của mình, mà nhờ cái phiền não này tôi học pháp tu, pháp nhẫn, tôi biến phiền não thành bồ đề. Cho nên nhiều người nói hồi trước con ghét ông bạn đời của con lắm, tại vì ông lúc nào cũng gây gỗ, cũng khó chịu, khó tính, cũng là gia trưởng. Nhưng bây giờ con cảm ơn ông lắm, nhờ ông mà con biết tu, nhờ ông mà con thấy trần gian này có gì đắm mê mà con biết tu, thành ra giờ con cảm ơn ông. Hay không các vị? Hay quá. Còn hồi chưa biết tu đi qua nhà bà này nói xấu ông chồng, bà kia cũng nói xấu ông chồng, rồi sát vô nói xấu chồng. Bây giờ tôi cảm ơn ông, nhờ ông tôi biết tu. Còn nếu ông tốt á thì đời ông là tấm gương cho tôi, cho con tôi. Còn ông chưa tốt thì cảm ơn ông, nhờ ông mà tôi phải lo tu cái chữ nhẫn. Tôi phải lo tu để giải thoát cái cuộc sống này. Và ngược lại, mấy ông cũng đừng chán mấy bà. Nhờ mấy bà mình mới có những đứa con ngoan. Nhờ mấy bà chịu đựng cái cuộc đời này nó mới đáng là cái cuộc đời. Mà nếu mấy bà có thói hư tật xấu gì đó thì mình mới ráng tu lên. Nói chung cái cuộc đời này cái gì mình cũng phải cảm ơn hết, thì mình trở nên rất là tuyệt vời, thưa các vị. Cái gì mình cũng cảm ơn thì cuộc đời rất mát mẻ, thanh lương. Hãy bỏ thị phi, tốt xấu, phải trái qua một bên để sống thanh tịnh với tâm mình. Nhưng mà các vị thấy không? Hiếm mà khi mà ngồi thanh tịnh vậy lắm. Tại giờ đang nghe pháp. Chứ mà không nghe pháp có nhiều chuyện hấp dẫn để mà mình bàn lắm. Mà dù cái chuyện đó không ích lợi gì, các vị vẫn thích nói. Để ý nó có phải đúng như vậy không? Có cái ông vua đó, nghe chưa các vị? Vua thì có nhiều vợ. Thôi mình cũng đồng ý đi, tại vua. Ông có ba bà vợ rất đẹp, sống rất hạnh phúc vì ba bà nào cũng yêu thương ông hết. Nhưng mà một ngày kia tự nhiên ông nói, ba bà này ai là người đẹp nhất? Tự nhiên nghĩ ra cái chuyện đó làm chi? Thế nên ba bà sống tốt với ông, hạnh phúc thì được rồi. Bữa đó nói, bây giờ ba bà nào đẹp nhất? Tức là khởi lên cái tâm so sánh. Thấy không nào? Và các vị nghĩ đi, chúng ta cũng rất là rảnh mà khởi lên những cái chuyện kỳ cục. Nhưng mà bây giờ ông không tự trả lời được. Ông hỏi các quần thần, trong ba bà nương nương của ta, bà nào đẹp nhất? Quần thần đâu có ai dám trả lời đâu. Không dám. Phải không? Lỡ mình nói bà một đẹp mà đức vua thấy bà hai, mình bị chém đầu hay sao? Cho nên tất cả đều nói là ai cũng đẹp. Ông không chịu. Ông đem một thầy tướng tới. Thầy tướng xem từng bà nhưng cũng im lặng, không nói tiếng nào. Ông nói, giờ thầy phải trả lời cho tôi ba bà nào đẹp nhất. Ông im lặng. Vua rất là tức. Vua nói, bây giờ làm sao cho ông thầy tướng này phải nói ra. Một cái ông cận thần mới bày, muôn tâu bệ hạ, bệ hạ hãy viết ba lá thơ giả là ba bà này viết, mời thầy tướng đến coi tướng riêng cho mình, thấy không nào? Thì ông thầy tướng này đến bà nào đầu tiên thì bà đó là đẹp nhất, có phải vậy không? Bây giờ 4-5 người cùng mời sư đi dự thì sư thích chỗ nào sư đến chỗ đó trước nhé, phải không nào? Chứ sao đến cái chỗ mình ghét được, sẽ đến cái chỗ thích. Cho nên bây giờ viết ba cái thơ để ý coi thầy tướng đến ai trước thì sẽ biết ai đẹp nhất. Quá hay. Cái thơ nào cũng thưa thầy, tôi rất quý thầy, tôi muốn thầy coi tướng riêng cho tôi, tôi có nhiều chuyện riêng muốn nói với thầy, và tôi sẽ hậu tạ thầy rất lớn. Ba bà đều viết một cái nội dung rất là êm tai. Các vị biết sao không? Cuối cùng gửi cho ông thầy tướng ba cái thơ. Ông thầy tướng im lặng đọc, và cuối cùng thấy ông đi đến bà ba đầu tiên. Ba bà thì bà một, bà hai, bà ba. Ông đến cái bà ba đầu tiên. Như vậy ông thầy tướng thấy ai đẹp nhất?
Bà ba.
Bà ba đẹp nhất, ông thích nhất. Nhưng mà ông đi đến đó thì có người theo dõi không? Có. Thì vua mới nói, à hóa ra khanh biết bà ba đẹp nhất mà khanh không nói, cho nên trẫm chém đầu. Các vị thấy ông tự nhiên nghĩ ra làm chi chém đâu, có sanh chuyện không? Các vị ngồi nghĩ đi, tự nhiên mình ngồi buồn mình nghĩ ra nhiều chuyện để sanh chuyện lắm. Cái câu chuyện để giáo dục nè. Chém đầu cái ông này rồi bắt đầu từ đó trở đi là cưng chiều cái bà ba. Hồi trước là ba bà đều thương bình đẳng, bây giờ thương bà ba nhất. Tại vì ông thầy tướng nói bà ba đẹp nhất, chém ông thầy tướng rồi chiều cái bà ba. Chiều rồi o rồi bế, riết rồi bà vợ một, bà vợ hai rất là ghen ghét, tìm cách giết chết bà ba. Mới bỏ đồ độc vô trong thức ăn của bà ba. Bà ba ăn xong ngụm cụ đèo, chết luôn. Rồi sao nữa? Đức vua phải điều tra coi tại sao bà ba chết. Thì tìm ra là hai bà hại, chém luôn hai bà. Tự nhiên đang sống bình yên, ông vua mồ côi vợ. Tại vì ở không rảnh quá hả? Mình ở không, mình nhiều chuyện, nó sanh chuyện ra. Nói chuyện này, nói chuyện kia. Bây giờ nói chuyện gì? Nói chuyện Nam Mô A Di Đà Phật dùm cho, được không? Gọi là giảm chế suy nghĩ chuyện tào lao, nói chuyện tào lao vô ích. Đó ông vua này nè, ông rảnh quá rồi cuối cùng giết chết hết ba bà vợ, rồi giết thêm một ông thầy coi tướng nữa, rồi mang tiếng là ông vua sát thê giết vợ, sống cô đơn. Cho nên cuộc sống chúng ta vì hay suy nghĩ những việc tào lao, vì vậy có nhiều điều phiền não. Sư nói các vị hãy ráng tập sống với tâm thanh tịnh, cho đời sống nó thanh nhàn. Bài bà có biết ở bên đó nhà nọ ông sắp ly dị vợ ông không? A Di Đà Phật, bây giờ tôi lo tôi tu, tôi cũng biết nhà tôi làm sao đây. Phải trả lời như vậy. Nhưng mà khi chưa nghe pháp thì sao? Cái gì? Để ra tôi đi điều tra cho. Tôi đi điều tra về tôi nói cho nghe. Hấp dẫn quá mà. Ông bà có nghe là cái nhà kia hai đứa con dâu nó cãi lộn với ba chồng nó không? Tôi biết chứ, tôi còn biết hơn như vậy nữa. Trời đất ơi, có phải là mình đang sanh ra chuyện không? Mà sanh ra chuyện là nhớ câu chuyện hôm nay sư kể nè. Mình sanh ra chuyện thì sanh ra các pháp phiền não khổ đau trong cuộc sống, đúng vậy không? Mà khi tìm hiểu việc này việc kia, nói chuyện này chuyện kia là cái tâm thanh tịnh của mình bị vẩn đục. Cho nên vẩn đục thì cái mắt mình nó đục, mắt mình không sáng. Nói sao mắt mình đục quá vậy? Tại mình biết quá nhiều thứ không cần thiết. Tại sao người tu mắt người ta sáng, người ta không cần biết những thứ không cần biết? Trời ơi, vậy mà các vị biết không, người ta nói với sư quá nhiều thứ, sư không muốn nghe mà vẫn phải nghe quá nhiều thứ. Bởi vì chúng sanh khổ đâu. Đó, các vị thấy ông phải nghe. Nghe để giúp cho người ta tu. Còn mình được rảnh rang lại không chịu, lại đi mua chuyện thế sự tào lao. Cho nên đời mình vẫn đục. Từ hôm nay tập nghe pháp tu hành, việc đầu tiên là giữ năm giới của người cư sĩ tại gia. Trên đời này không chánh niệm tu hành, chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ ham muốn. Mà ham muốn cái gì nhất? Một lần Đức Phật ở vườn ông cấp cô độc Saravati, Đức Phật dạy như sau: này các con, trên đời này có ba sự hưởng thụ mà không bao giờ các con thỏa mãn. Thứ nhất là ăn ngủ không bao giờ biết đủ. Thứ hai là ăn chơi rượu chè. Ai mà bị cái đó rồi bao nhiêu cũng không đủ hết. Thứ ba là hưởng thụ ái ân nam nữ. Đó là Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ. Nếu mà dính vô trong đó đó, giống như con dê cái lông dài đi vào một khóm cây gai góc, vướng chỗ này mắc chỗ kia. Đức Phật nó giống như con dê mà lông nó dài. Lúc nãy xe đi từ chùa Sư đi đến chùa Phước Điền, dọc đường có cái ông đó, ông chở 4 con dê bự lắm, chắc là đi vô lò. Cho nên là sư nói thôi, sư ngồi trên xe mà sư nói dê ơi dê, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng nghe dê, đặt pháp danh cho dê nghe dê. À, chứ đâu phải là chơi đâu, con dê này nó vô lò và còn không bao nhiêu kiếp còn làm dê nữa. Nên các vị mà nhìn thấy một xe bò, xe heo, xe dê, các vị hãy chú nguyện cho những loài đó được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, được đắc phục nhân thân, được quy đầu Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Chứ làm súc sanh rất là khổ. Mà làm súc sanh là do hưởng thụ ăn ngủ, ăn chơi rượu chè, hưởng thụ ái ân mà phải làm thân súc sanh như vậy, khổ lắm. Mà Đức Phật ví như một con dê lông dài, nó không mắc chỗ này, nó mắc chỗ kia, cuối cùng đi vào tai họa. Và chúng ta sống là người Phật tử tại gia, có tán thành việc giết sát không các vị? Giết sát các vị có thích không?
Không.
Không sát sinh hại vật là giới đầu tiên. Vậy mà ông Thiên Chủ Sakka đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi bạch Đức Thế Tôn: giết vật gì được vui, giết vật gì không sầu, có loại pháp gì mà sát hại ngài tán thán hay không? Hỏi Đức Phật như vậy. Nếu các vị trả lời, các vị nói sao? Có hay không? Giết cái vật gì mà không sầu, giết cái gì mà các vị tán thán không? Chư Thiên hỏi Phật như vậy. Đức Phật trả lời: giết phẫn nộ được vui, giết phẫn nộ không sầu, giết sân hận là vị ngọt tối thượng. Tức là sân hận phẫn nộ là nên hóa giải, nên giết đi. Còn tất cả các vật trên đời, con vật gì các vị cũng đừng có giết nó. Chỉ có bỏ cái phẫn nộ, cái sân si thì đó là vị ngọt tối thượng mà thôi. Và trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư muốn nói với các vị một điều như sau. Đức Phật dạy trên cuộc đời này có 4 hạng người, ví như 4 loại rắn ở trên đời. Mình coi coi mình giống cái loại rắn nào nghe. Hạng người dễ sân, dễ nổi nóng, nhưng mà rất là mau hết, sân cái là hết liền. Có không? Ở đây có loại đó không? Giơ tay lên. Vậy là tôi thấy hơi ít à. Vậy cái số còn lại là sao? Nóng mà để trong bụng rất nhiều năm phải không? Có phải vậy không? Nguy hiểm quá. Bây giờ cái loại thứ nhất, hạng người dễ sân nhưng rất mau hết sân, Đức Phật ví đó là loại rắn trông ác độc nhưng không có nọc độc. Tức là nhưng mà lát hết liền. Là giống cái loại rắn này ác độc, nhìn rất ghê nhưng lại không chứa nọc độc, tại vì là nổi là một hết liền. Hạng người thứ hai không dễ nổi sân, nhưng khi sân giận lên để trong bụng rất lâu. Ai đưa tay lên? À, con không giận à, mà con giận ai là sống để bụng chết mang theo à? Là ai? Xin giơ tay. Dạ con không giơ đâu ạ. Con không ngu gì mà cho sư biết đâu ạ. Đức Phật dạy loại này là rắn không độc nhưng lại mang độc độc. Không sân, nhưng mà sân lên thì để trong bụng không biết chừng nào, đến kiếp sau. Cho nên nhìn thấy con rắn này nó rất hiền, nhưng mà nó mang nọc độc, nó cắn một cái là mình chỉ có nước chết mà thôi. Vậy thì ở đây ai là loại rắn đó? Phải tu thôi nha, đừng có như vậy. Hạng người thứ ba là hạng người như thế nào? Dễ phẫn nộ, dễ sân hận, mà sân lên rồi để ở trong bụng rất lâu dài. Đã dễ sân mà sân rồi còn tích lũy trong bụng. Đức Phật dạy đó là loại rắn ác độc và có độc độc. Loại rắn, loại người thứ tư là loại người không sân hận, và nếu có chút giận thì cũng quên ngay. Loại người này Đức Phật dạy là giống như loài rắn không ác độc mà cũng không chứa nọc độc. Thì tất cả chúng ta tu làm loài người giống loại gì? Loại số 4. Không dễ nổi sân mà nếu có cũng hết liền, như loài rắn không độc mà cũng không chứa nọc độc. Cái loài rắn nào mà nó không có chứa nọc độc mà nhìn nó hiền khô? Có không? Rắn gì? Rắn nước phải không? À, rắn nước nhìn hiền khô mà cắn không chết phải không? Vậy thì tôi giống như con rắn nước thôi, tôi hiền lắm mà tôi cũng không có dễ nổi sân, mà nếu có ai làm tôi sân thì tôi cũng quên liền, không để bụng. Còn ba loại còn lại, có dễ châm chế chấp nhận thì có sân thì quên liền, tức là nhìn rất là hung dữ nhưng không chứa nọc độc ở trong. Hai loại còn lại là loại chứa nọc độc, tức là ấp lỏng tham sân si ở trong lòng. Thì các vị phải xem đối chiếu lại tâm để tu tập, để chuyển hóa. Ai cũng sống với tâm thanh tịnh, nhẹ nhàng, thanh thản. Có như vậy mới xứng đáng là những người được Phật tử, được tu tập trong chánh pháp. Cho nên ai cũng thanh thản, ai cũng nhẹ nhàng, ai cũng tinh tấn tu tập. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng trên ni sư. Thật là quá hạnh phúc khi đạo tràng năm nữ Phật tử chúng con đã được thấm nhuần trong một thời pháp thoại của ni sư đã ban trải, và chúng con thật là cảm kích được sự quang lâm hiện diện của ni sư. Mặc dù công việc Phật sự hết sức là đa đoan, vừa đi giảng thuyết rất nhiều đạo tràng ở trong nước và cả nước ngoài nữa, và còn thêm cả công việc Phật sự giảng dạy và bổn từ đa đoan, thế nhưng ni sư đã dành những tình cảm ưu ái đến với đạo tràng Phật tử của chúng con. Quý vị, chúng ta nhiệt liệt một tràng hoa tăng hồi đi ạ. Và thời khóa giảng thuyết giờ đây cũng đã được khép lại. Chúng con thay mặt cho quý nam nữ Phật tử ở tại đạo tràng thành kính đảnh lễ niệm ân ni sư và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho ni sư được nhiều sức khỏe, pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ và Phật sự viên thành.